là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 25 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả triển khai các dự án đảm bảo an toàn giao thông tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023-2024. Huyện Văn Yên có trên 100.000 hecta rừng. Trong năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Văn Yên đã được các cấp các ngành của huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển rừng được triển khai đồng bộ đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân, đời sống của người dân bằng nghề rừng được cải thiện tốt hơn. Huyện đã triển khai thực hiện các phương án kế hoạch quản lý rừng và đất rừng, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuần tra, canh gác, chủ động bảo vệ tốt các loại rừng được giao khoán, những diện tích rừng khoanh nuôi, tái sinh và đất quy hoạch cho khoanh nuôi tái sinh rừng cũng được Ủy ban Nhân dân các xã quản lý, bảo vệ, đảm bảo. Do đó, trên địa bàn huyện không có điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của kiểm lâm trên địa bàn, tham mưu giúp chính quyền cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức quản lý, kiểm tra chặt chẽ các công trình, dự án có diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững trong khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.
Việc triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và của toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân vận và đối với phong trào thi đua dân vận khéo. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 4.900 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, các ngành các cấp, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế có trên 1.600 mô hình, văn hóa xã hội gần 2.100 mô hình, quốc phòng an ninh hơn 570 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị hơn 420 mô hình, xây dựng nông thôn mới gần 250 mô hình, đã bình xét lựa chọn được 465 mô hình dân vận khéo, điển hình tiêu biểu để biểu dương khen thưởng và phổ biến tuyên truyền nhân rộng, tập trung chỉ đạo duy trì nhân rộng học tập 105 mô hình tiêu biểu cấp tỉnh.
41 thôn tổ dân phố có thành tích xuất sắc ở Yên Bình vừa được trao thưởng trong đợt thi đua đặc biệt nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân vừa diễn ra trên địa bàn huyện. Để sớm trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh trong năm 2023, huyện Yên Bình đã phát động đợt thi đua đặc biệt với 100% các thôn tổ dân phố ở 24 xã thị trấn trong toàn huyện đều đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua. Sau khi thành lập hội đồng chấm điểm, huyện Yên Bình đã thống nhất trao giải nhất cho thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, 5 thôn tổ dân phố đạt giải nhì, 10 thôn tổ dân phố đạt giải ba và 25 thôn tổ dân phố đạt giải khuyến khích. Qua đợt phát động thi đua, nhân dân trong huyện đã lan tỏa tinh thần tích cực, cùng chung tay vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên đường làng ngõ xóm, tăng cường trồng cây xanh, mở rộng nhiều tuyến đường bê tông xi măng. Trong thời gian phát động, các xã thị trấn trong huyện Yên Bình đã đăng ký thực hiện 950 công trình phần việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức 750 buổi cuối tuần cùng dân, đặc biệt đã kiên cố trên 150 km đường giao thông nông thôn, trồng trên 40 km đường hoa, thắp sáng 100 km đường điện nông thôn, vận động được 350 hộ di rời chuồng trại.
Đến nay, Văn Yên là một trong những địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2023. Năm 2023, huyện Văn Yên có kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho 240 hộ nghèo cận nghèo, trong đó có 215 nhà xây mới và sửa chữa 25 nhà. Đến hết tháng 10 năm 2023, cả 240 hộ được hỗ trợ làm mới và sửa chữa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, về đích sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Các hộ nghèo đã được về sống cho những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc. Đây là động lực quan trọng để các hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần đắc lực để huyện Văn Yên cán đích nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ huyện đề ra.
Hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhất là các nhà nghỉ homestay, chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo điều kiện kinh doanh phục vụ khách. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các huyện thị, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, các sở ngành liên quan khẩn trương thành lập các đoàn công tác liên ngành của địa phương làm việc cụ thể chi tiết với từng tổ chức cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định để hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các tổ chức cá nhân kinh doanh hoàn thiện thủ tục, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định. Các trường hợp nào sau khi được hướng dẫn hoàn thiện mà cố tình không hoàn thiện các thủ tục đảm bảo điều kiện kinh doanh phục vụ khách du lịch sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài sửa đổi luật thủ đô tạo bệ phóng cho Hà Nội phát triển, báo Quân đội Nhân dân viết, để phát triển thủ đô Hà Nội, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, cần có các chính sách nổi trội để thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình xây dựng dự thảo luật thủ đô sửa đổi có hai phương án về biên chế được đề xuất. Cụ thể, phương án thứ nhất quy định tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và Hà Nội được giao tăng thêm tối đa 10% căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm cho cơ quan có thẩm quyền. Phương án thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định biên chế công chức viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, phù hợp với quy mô dân số, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách. Dự thảo đã quy định liên thông trong việc quản lý và sử dụng cán bộ công chức tại thành phố, giúp các cấp chính quyền có thể linh hoạt trong việc sử dụng nhân lực, nhất là khi có những yêu cầu đột xuất hoặc khi có những thay đổi trong công tác tổ chức luân chuyển cán bộ và công chức. Thành phố cũng được chủ động tuyển dụng người làm những công việc chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng, vừa dễ thu hút lao động vào khu vực công vừa giúp các đơn vị linh hoạt hơn trong tuyển dụng sử dụng nhân lực. Theo quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đây là quy định để đảm bảo sự giám sát của Nhà nước đối với các giao dịch tiền tệ, tăng quyền lực, kiểm soát cung và cầu tiền để đảm bảo ổn định tiền tệ và chống rửa tiền. Trước những băn khoăn rằng quy định mới này dù đã nâng hạn mức so với mức cũ, nhưng thực hiện rất khó bởi quá trình rất nhiều giao dịch trên 400 triệu đồng thuộc diện phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước khẳng định quy định này hoàn toàn khả thi. Việc xây dựng quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và công tác phòng chống tội phạm. Thảo luận tại hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi về vấn đề nồng độ cồn khi lái xe. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe vì quá nghiêm khắc, chưa thực sự phù hợp với văn hóa phong tục tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam. Ý kiến này có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người dân ở thời điểm hiện tại. Như lỡ uống một ly bia, một chén rượu thì sau bao lâu mới hết nồng độ cồn? Có khi nào uống trái cây lên men mà cũng có nồng độ cồn hay không? Ở luồng quan điểm ngược lại, có đại biểu khẳng định việc xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã thay đổi nhận thức của người dân, hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe, nên đại biểu này đồng tình với quy định dự thảo luật. Có thể thấy dẫn chứng lập luận của hai luồng quan điểm về vấn đề đều rất có lý, có thể nói bất phân thắng bại. Vì vậy, cần xem lại hướng giải quyết sự việc của chính phủ mới sớm có nghiên cứu khoa học thực tế, chính xác và rõ ràng, làm căn cứ quyết định để vấn đề được chốt một cách thực sự thuyết phục. Vấn đề dạy thêm học thêm nóng trở lại khi một số đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng cần thiết phải đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đưa việc dạy thêm là một ngành kinh doanh có điều kiện là hoàn toàn hợp lý. Nó là một ngành kinh doanh bởi vì các trung tâm cần phải được điều hành bởi các doanh nghiệp có sự quản lý của nhà nước và chịu sự chi phối của tất cả các điều luật và văn bản hiện hành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và giáo dục, nhưng phải có điều kiện bởi vì đây là một lĩnh vực đặc thù không phải ai cũng tham gia. Người tham gia được lĩnh vực này phải có kiến thức về giáo dục và phải đảm bảo các điều kiện về bằng cấp, những tiêu chí về mặt đạo đức và triết lý giáo dục. Có điều kiện để hạn chế những người lợi dụng vị trí của mình trong trường học đưa học sinh ra để dạy thêm. Trao đổi với báo Thanh Niên, các chuyên gia giáo dục cho rằng học thêm bây giờ là một nhu cầu. Như vậy, cái cần ở đây là một quy định rõ ràng, một hành lang pháp lý để quản lý hiệu quả, giám sát và ngăn chặn các vụ việc tiêu cực như ép học sinh đi học thêm.
Trong thực tế, có người đi dạy thêm, thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, nhưng không đóng thuế đồng nào, còn bình thường người lao động khác phải chịu quy định thuế rất chặt chẽ, vậy thì cũng cần những quy định để quản lý chặt chẽ, tạo công bằng cho giáo dục. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, công tác phòng chống thiên tai thời gian gần đây đã có những chuyển biến lớn, góp phần giảm nhẹ rủi ro và thiệt hại. Dự báo từ nay đến cuối năm, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường, nên mỗi địa phương, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, chủ động các phương án phòng chống để giảm thiệt hại. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai từ Trung ương đến các địa phương đã có nhiều phương án hướng dẫn người dân phòng tránh thiên tai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, khu vực, vùng núi phía Bắc và miền Trung là rất cao. Hơn nữa, nước ta là nơi thường xuyên hứng chịu các hình thái thiên tai cực đoan, nên qua mỗi cơn bão, trận lũ, những bài học kinh nghiệm của cả chính quyền, cơ quan chức năng và người dân cần được đúc kết để công tác ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngày càng hiệu quả và kịp thời.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có chuyến thăm Pháp và hội đàm cùng người đồng cấp nước chủ nhà tại Élysée. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ. 5 tháng trước, Tổng thống Pháp và Hàn Quốc đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại điện Élysée, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp trong tương lai. Lần này, trong bối cảnh địa chính trị có nhiều thay đổi, Tổng thống Pháp và người đồng cấp Hàn Quốc đã thảo luận về cuộc xung đột Israel-Hamas, vấn đề hợp tác vũ khí giữa Triều Tiên với Nga. Hàn Quốc hiện đang trong nhiệm kỳ 2 năm là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, chuyến thăm Pháp cùng Tổng thống Hàn Quốc được cho là nhằm quảng bá cho nỗ lực tổ chức World Expo 2030 của thành phố Busan. Hiện Busan cùng với Riyadh và Rome đang nỗ lực giành quyền đăng cai hội chợ triển lãm thế giới diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10, 2030. Số liệu do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố ngày 24 tháng 1 cho thấy lạm phát lõi của nước này tiến sát 3%, làm tăng sức ép buộc Ngân hàng Trung ương chấn chỉnh chính sách lãi âm. Lạm phát Nhật Bản đã cao hơn mục tiêu 2% của BOJ suốt 19 tháng qua. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định sức ép là do giá hàng hóa toàn cầu cao và đồng yên giảm. Các quan chức BOJ cũng cho rằng giá cả tại Nhật Bản đã tăng bền vững nhờ nhu cầu nội địa và lương tăng. Dù vậy, số liệu lạm phát mới nhất sẽ củng cố thêm kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ sớm chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ. Tổng cục Thống kê Anh ngày 24 tháng 1 cho biết số người di cư đến Anh trong năm 2022 đang ở mức cao kỷ lục. Điều này được cho là làm gia tăng sức ép đối với chính quyền Thủ tướng Rishi Sunak trong bối cảnh ông cam kết sẽ tìm cách giảm số người di cư vào Anh. Kể từ khi Anh chính thức rời EU vào tháng 1 2020, số người di cư hợp pháp đến nước này tăng mạnh. Trong năm 2021, di cư dòng đến Anh là 488 người. Thủ tướng Rishi Sunak bày tỏ quan ngại về vấn đề này và cam kết sẽ thực hiện biện pháp để cắt giảm số lượng người di cư. Trước đây, chính phủ Anh đã hủy bỏ việc cấp visa cho thân nhân một số sinh viên quốc tế theo học tại nước này. Vấn đề người nhập cư lâu nay là chủ đề gây tranh cãi trong các cuộc thảo luận chính trị tại Anh. Vấn đề này sẽ là một trong những chủ đề chính mà cử tri quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Ngày 24 tháng 1, giới chức Bolivia cho biết từ đầu năm tới nay các đám cháy rừng đã thiêu rụi 3 triệu hectare đất và khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Chính phủ Bolivia cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khống chế các đám cháy rừng và khắc phục hậu quả hỏa hoạn. Venezuela, Pháp, Chile và Brazil đã cử lực lượng cứu hỏa đến Bolivia hỗ trợ công tác dập lửa. Các vụ cháy rừng bùng phát tại Bolivia đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa tạm thời, trong khi nhiều chuyến bay bị hủy do khói bốc lên từ các đám cháy. Bolivia là quốc gia Nam Mỹ tiếp giáp với Brazil và đồng thời cũng là một trong những quốc gia có diện tích rừng nhiệt đới bị phá trong năm 2022 và hàng cao nhất thế giới. Diện tích rừng bị phá năm ngoái đã tăng tới 32% so với năm 2021, khiến Bolivia bị xếp thứ 3 thế giới về tình trạng mất rừng, chỉ sau Brazil và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tàu chở hàng chạy hoàn toàn bằng điện không phát thải khí đầu tiên của Singapore đã ra khơi. Đây là sản phẩm của GoZero, một trong 3 tập đoàn được cấp vốn vào năm 2021 để phát triển các con tàu vào mục tiêu khử carbon trong ngành hàng hải. Tàu Hydromura dài 18,5m, không tạo ra khí thải, có thể chở được 25 tấn hàng hóa. Pin của con tàu có thể dễ dàng thay thế chỉ trong vòng vài phút khi cạn kiệt. Ước tính con tàu có khả năng giảm chi phí vận hành tới 50% so với tàu thông thường. Singapore đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tự động hóa và xanh hóa cảng container. Việc triển khai các phương tiện chạy bằng pin có hướng dẫn tự động giúp giảm phát thải 50% lượng khí nhà kính so với những phương tiện chạy bằng động cơ diesel truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong ba tỉnh trong cả nước được Quỹ Phòng chống thương vong châu Á triển khai dự án đến trường an toàn năm học 2023-2024 với mục tiêu tăng cường kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ngày càng phổ biến. Nhiều học sinh cho cơ sở trung phổ thông đi học bằng xe máy điện, xe máy, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe. Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 2.000 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện, trong đó có 807 xe mô tô, 470 xe gắn máy, 163 xe máy điện. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ, tạm giữ 31 phương tiện, xử lý 31 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Năm học 2023-2024 là năm thứ 2 tỉnh Yên Bái được tham gia dự án đến trường an toàn và triển khai tại trường tiểu học Kim Đồng và trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái có gần 1.000 học sinh. Thời gian qua, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện tốt an toàn giao thông. Vì vậy, tình trạng ách tắc giao thông trước cổng trường đã giảm đáng kể. Cô giáo Nguyễn Nhật Quỳnh, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ an toàn trường học đang diễn ra hết sức là phức tạp. Và hiện nay thì như chúng ta thấy thì cũng đã có rất là nhiều vụ việc tai nạn nghiêm trọng diễn ra đối với các em học sinh. Và với cương vị là một giáo viên tiểu học trực tiếp tham gia giảng dạy thì tôi nhận thấy là buổi tập huấn như thế này sẽ giúp cung cấp cho chúng tôi được những kiến thức về an toàn giao thông. Từ đó chúng tôi sẽ nắm bắt được kiến thức để truyền tải tới các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh để làm sao cho chúng ta thực hiện tốt nhất để về an toàn giao thông.
Ông Lê Thành Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ tập trung về cái công tác tuyên truyền đến với phụ huynh và nâng cao cái chất lượng giảng dạy qua sau cái quá trình tập huấn của dự án đối với cán bộ giáo viên, đồng thời là sẽ thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát và phối hợp cùng với lại các cơ quan chức năng để thực hiện cái nhiệm vụ cái việc là nâng cấp cải tạo cái khu vực cổng trường.
Dự án đến trường an toàn được triển khai sẽ góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học. Cô giáo Vũ Thị Thanh Hải, trường tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi các em thực hiện an toàn giao thông khi mà đội mũ khi tham gia đi xe máy thì sẽ đội mũ bảo hiểm và cùng với cha mẹ của mình để truyền đạt với gia đình cũng giống như là tất cả các bạn học sinh ở trong nhà trường đều thực hiện tốt an toàn giao thông để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc đối với bản thân cũng giống như là cộng đồng xã hội, nên là tôi thấy là cái chương trình này rất là tâm đắc.
Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em, dự án tuổi trẻ với những cung đường biết nói tại tỉnh Yên Bái. Và năm học này là năm thứ 2 triển khai dự án đến trường an toàn. Sau 7 năm triển khai, Quỹ đã tặng trên 8.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Bà Bùi Thị Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết thêm.
Sẽ trang bị cái bộ tài liệu, cái công cụ giảng dạy gọi là điện tử cho thầy cô giáo để giảng dạy cho các con về cái nội dung an toàn giao thông. Thế đồng thời đối với các con thì trong cái dự án này triển khai, các con sẽ được tặng 100% các học sinh sẽ được tặng mũ bảo hiểm miễn phí đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia để các con có được cái gọi là cái mũ đảm bảo chất lượng an toàn khi các con đến trường. Cái mục đích của việc triển khai dự án này thì thêm đó là cũng để cung cấp kiến thức, kỹ năng thêm cho các con trong việc tham gia giao thông, đảm bảo cái an toàn khi các con đi lại trên đường.
Ngoài tuyên truyền tập trung vào hai chủ đề, đó là đội mũ bảo hiểm và đi bộ an toàn, dự án còn hỗ trợ cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, trường học theo tiêu chuẩn kỹ thuật của chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ quốc tế. Các dự án được triển khai sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho học sinh và để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày an toàn, một ngày vui cho tất cả học sinh.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, luôn nung nấu ước mơ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm hữu ích từ các thảo dược sẵn có tại quê hương. Chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã khởi nghiệp thành công với con đường sản xuất chế biến dược liệu của tỉnh.
Nói về cơ duyên để đưa tôi đến nghề sản xuất dược liệu thì nó cũng khá là dài. Khi mà tôi là học về công nghệ thông tin, tôi tốt nghiệp ở trường Bưu chính Viễn thông. Và sau này thì tôi có về Yên Bái công tác, thì tôi công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Thì trong quá trình công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì tôi đã tiếp xúc rất nhiều các hợp tác xã làm về sản xuất nông nghiệp và được tiếp xúc rất nhiều các loại thảo dược, dược liệu cũng như quy trình. Và từ đó thì tôi nảy sinh tình cảm, tình yêu thương đối với nghề dược liệu. Thì sau một thời gian thì tôi có nghỉ việc, sau đó thì tôi về tôi ấp ủ với cái công việc về dược liệu. Thì tôi đã dần dần thì tôi ban đầu thì tôi cũng là bán nhỏ lẻ với cái dựa trên cái tinh thần là yêu nghề của mình thôi. Sau này dần dần tôi muốn phát triển hơn thì là tôi đã mở hợp tác xã và tôi bắt đầu bén duyên với nghề dược liệu từ đó.
Đó là cơ duyên đưa chị Phạm Thị Thu Trang, hiện là giám đốc hợp tác xã Gia Hưng ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đến với nghề chế biến và sản xuất dược liệu. Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh dược liệu, nhưng thời gian đầu chị cũng gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cũng như đạt hiệu quả trong kinh doanh, chị đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu từ thực tiễn sản xuất tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có cùng lĩnh vực trong và ngoài tỉnh, đồng thời tham khảo trên các trang mạng xã hội cũng như đăng ký tham gia học tập tại các trường chuyên nghiệp. Chị Trang chia sẻ.
Với cái mong mỏi là đưa cái sản phẩm tốt của Yên Bái mình ra với thị trường thì tôi luôn luôn là tìm cách là học hỏi từ chính những bà con nông dân, từ các hợp tác xã tôi đã từng tiếp xúc để đảm bảo được cái dược liệu ra đối với khách hàng, để đảm bảo được cái sản phẩm có hiệu quả tốt. Tôi cũng đã rất là cầu thị bằng cách đó là tôi có tham gia các khóa đào tạo về dược liệu và một cái khóa đào tạo chuyên sâu thì có được sự hỗ trợ của tỉnh, đó là đào tạo ở lớp trung cấp y tại trường trung cấp y Tuệ Tĩnh ở dưới Hà Nội, và tôi có học 2 năm và hiện tại tôi đăng ký học thêm 1 năm nữa là về chuyên ngành đào tạo về bào chế để đảm bảo được cái sản phẩm ra cho khách hàng tốt nhất.
Đối với chị Phạm Thị Thu Trang, càng trong khó khăn càng tôi luyện cho chị ý chí quyết tâm học hỏi và thử nghiệm với những công nghệ mới. Chị luôn cẩn trọng tỉ mỉ trong từng chi tiết và luôn rút kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Hiện tại, Hợp tác xã Gia Hưng đang sản xuất và cung ứng gần 50 sản phẩm dược liệu, chủ yếu được chế biến từ những nguyên liệu có sẵn trong tỉnh như sản phẩm như chè san tuyết, suối giàng, táo mèo, khôi nhung, các sản phẩm chè dây và một số sản phẩm quý hiếm khác như hà thủ ô, tam thất. Với suy nghĩ sản phẩm dẫu có chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng nhưng không tiếp cận được đến tay của đông đảo khách hàng thì cũng khó để thành công. Do vậy, đối với chị, bên cạnh những vấn đề quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm, chị luôn quan tâm đến thiết kế mẫu mã bao bì sao cho bắt mắt, đồng thời quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng quảng bá sản phẩm cũng như xây dựng được những kênh phân phối bán hàng ổn định cho sản phẩm. Tận dụng sự phát triển mạnh mẽ, chị thường xuyên đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội cũng như sử dụng hình thức livestream bán hàng vào những thời điểm thích hợp trong ngày để tiếp cận được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Chị Trang chia sẻ.
Hiện tại đang là thời đại 4.0, việc mà sử dụng các mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm cực kỳ hiệu quả mà với giá thành rất là thấp. Và hiện tại thì bên hợp tác xã chúng tôi thì cũng đang sử dụng một số các trang mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm, ví dụ như là sử dụng về Facebook này, về Zalo này, và sắp tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào các sàn thương mại điện tử, ví dụ như là TikTok này, Lazada này, Vỏ Sò này, Coopmart, thì chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào thương mại điện tử để giúp chúng tôi có thể đưa sản phẩm của chúng tôi đến hàng triệu người dùng ở tại Việt Nam mà với giá thành rất là rẻ.
Với sự kiên trì chịu khó giới thiệu sản phẩm, dần dần đơn hàng của hợp tác xã ngày một tăng lên, sản phẩm nhiều lúc không đủ cung cấp cho khách hàng. Chính vì thế mà doanh thu của hợp tác xã cũng ngày càng tăng. Hiện tại trung bình mỗi tháng, hợp tác xã Gia Hưng đạt doanh thu khoảng 200 triệu đồng, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, đặc biệt là những lao động nữ, chị Trang nói.
Chúng tôi đã tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên và khoảng độ từ 10 đến 20 lao động là lao động bán thường xuyên. Như chúng tôi đi thu mua trà ở các vùng nguyên liệu thì chúng tôi đã giải quyết mỗi một lần chúng tôi thu mua trà thì có thể thu mua trà được cho khoảng độ từ 20 cho đến 40 người dân đi thu hái trà. Thì mục tiêu của bên hợp tác xã của chúng tôi là sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc từ Yên Bái, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và giải quyết được những cái nguồn nguyên liệu tại địa phương để mang lại giá trị. Thứ nhất là mang giá trị lại cho hợp tác xã, mang lại giá trị cho mang lại giá trị sản phẩm cho địa phương cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân ở tại địa phương.
Thời gian xây dựng và phát triển chưa dài nhưng những bước thành công ban đầu cho thấy các sản phẩm dược liệu của hợp tác xã Gia Hưng đang từng bước khẳng định giá trị và thương hiệu. Khát vọng mà Phạm Thị Thu Trang ấp ủ theo đuổi là hữu ích cho cuộc sống và phù hợp thực tế, nên đã được sự ủng hộ tích cực từ mọi phía, song hành với ý chí quyết tâm, chấp nhận vượt qua mọi chông gai tạo nên thành công. Chị Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chị Phạm Thị Thu Trang thì là một hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh chúng tôi và là một giám đốc hợp tác xã trẻ năng động. Chị đã tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường và tận dụng được cái nguồn nguyên liệu của địa phương sẵn có để mà phát triển kinh doanh dược liệu và ứng dụng các cái công nghệ thông tin để mà giới thiệu quảng bá cái sản phẩm của mình. Và từ đó thì chị cũng đã tạo được việc làm cho rất là nhiều đông đảo hội viên phụ nữ là lao động ở nông thôn và trở thành một trong những điển hình phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã chúng tôi.
Tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội từng bước nâng cao uy tín chất lượng và sẽ có thêm nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Với những dự định đó, tin chắc rằng chị Phạm Thị Thu Trang sẽ còn thành công hơn nữa trên con đường khởi nghiệp của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.